Chương 4. Đánh thắng Nguyên lần thứ 2, tiêu diệt 50 vạn quân giặc trong 5 tháng. Một La Mã, giặc sửa soạn ra quân, ta chuẩn bị đại phá. Từ những tháng đầu năm 1284, quân Nguyên xâm lược Chiêm Thành đã thất bại hoàn toàn. Ngày 24 tháng 3 năm 1284, mùng 6 tháng 3 năm Giáp Thân, tên bại tướng Toa Đô đem quân rời khỏi cảng Thư Mi Liên, cảng Quy Nhơn, chạy lên Ô Lý, miền cực bắc Chiêm Thành. Chú thích: Nguyên Sử quyển 210, Chiêm Thành truyện, tập 10B, hết chú thích. Hắn cho người về Trung Quốc xin thêm quân. Chú thích: Nguyên Sử quyển 13, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 5A, hết chú thích. Một đạo viện binh cho Toa Đô đã được chuẩn bị từ cuối năm 1283, nhưng tới tháng 3 năm 1284 mới ra đi được. Đạo quân này gồm 15.000 người và 200 chiến thuyền do bọn Vạn Hộ, Hốt Đô Hổ, Ô Mã Nhi, Lưu Quân Khánh chỉ huy. Ngày 2 tháng 4 năm 1284, viện binh tới được cảng Thư Mi Liên thì bọn Toa Đô đã chạy xa. Doanh trại của quân Toa Đô đã bị đốt cháy trụi. Bọn viện binh phải đi tìm bọn bại binh, nhưng chưa gặp Toa Đô thì viện binh gặp bão, thuyền và quân tan vỡ hết. Chú thích: Nguyên Sử quyển 13, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 5A, hết chú thích. Được tin này, bọn vua chúa Nguyên không còn hy vọng tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược ở Chiêm Thành, và ý định của chúng dùng đất Chiêm, quân Chiêm, lương thực của Chiêm để đánh nước ta không thể thực hiện được. Đối với ta, chúng càng hậm hực vì cho rằng chúng thất bại ở Chiêm, một phần vì ta giúp Chiêm đánh lại chúng. Vua Nguyên Hốt Tất Liệt cho bọn hành tỉnh A Lý Hải Nha đưa thư sang trách ta đem quân giúp Chiêm đánh chúng. Nhà Trần trả lời bọn hành tỉnh nhà Nguyên, nhấn mạnh rằng việc Chiêm Thành bị Nguyên đem đại quân sang xâm lấn là đáng xót thương, nhưng không trả lời cụ thể là ta có giúp quân Chiêm hay không. Theo Nguyên Sử ghi chép thì triều đình nhà Trần trả lời chung chung như sau: Chiêm Thành nội thuộc nước tôi, bị đại quân đến đánh thật đáng xót thương, nhưng không dám nói một lời. Đó là thiên thời nhân sự, nước tôi cũng biết như thế. Nay Chiêm Thành chống lại mê muội, đó là không biết trời biết người vậy. Biết trời biết người mà lại đồng mưu với kẻ không biết trời biết người thì dù là đứa trẻ lên ba cũng còn hiểu, huống chi nước tôi. Chú thích: Nguyên Sử quyển 209, An Nam truyện, tập 10A, hết chú thích. Trả lời nhũng nhặn nhưng mơ hồ, không khẳng định, không cam kết điều gì, không bảo kẻ kia nói sai mà cũng không nhận mình làm thật. Về mặt ngoại giao, kẻ địch không bắt bẻ thế nào được. Có lẽ Trung Đại Phu Trần Khiêm Phủ đã được cử đi sứ Nguyên. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển 5, tập 44A, hết chú thích. Để đưa thư trả lời này, đồng thời dò xét thái độ và hành động của Nguyên sau thất bại ở Chiêm Thành. Đối với quân Nguyên, Đại Việt như một bức trường thành đã mấy chục năm chặn đứng bước đường chinh phục của chúng xuống miền Đông Nam châu Á. Cho nên bọn vua chúa nhà Nguyên lúc nào cũng coi việc đánh chiếm Đại Việt là mục tiêu xâm lược hàng đầu, và đã đến lúc chúng thấy cần phải hành động, không thể trì hoãn mãi. Quân Nguyên tuy đánh Chiêm Thành thất bại nhưng đã có một bàn đạp trên đất Chiêm Thành để đánh vào Đại Việt. Tình hình đó thúc đẩy Hốt Tất Liệt gấp rút tổ chức lực lượng để phối hợp với đạo quân Toa Đô đã nằm chờ ở vùng Ô Lý phía bắc Chiêm Thành. Phía bắc đánh xuống, phía nam đánh lên, cùng tiến vào chiếm đóng Đại Việt. Ngay từ tháng 5 năm 1284, tức liền sau khi được tin Toa Đô đem quân chạy lên Ô Lý và đạo viện binh của Hốt Đô Hổ Ô Mã Nhi tan vỡ, Hốt Tất Liệt cho A Lý Hải Nha và Lý Hằng ra vùng ven biển thu thập các toán tàn quân ở Chiêm Thành chạy về để chuẩn bị Nam Chinh. Chú thích: Nguyên Sử quyển 13, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 3B, 4B, hết chú thích. Không phải là đánh Chiêm Thành mà là đánh Đại Việt. Nguyên Sử chép ngày 7 tháng 6 năm 1284, Hốt Tất Liệt cho Đạt Lỗ Hoa Xích Ngạc Châu là Triệu Chữ đem chiếu thư sang Đại Việt, không rõ để nói về việc gì, chắc chỉ để dọa thôi. Vì cái thuật đi xâm lược của tập đoàn hiếu chiến Mông Thác, nhất là của Hốt Tất Liệt, thường vừa đánh bằng quân sự, vừa dọa về ngoại giao. Thấy nước lớn đe dọa, dân tộc nào yếu bóng vía có khi đầu hàng ngay hoặc là nhanh chóng đầu hàng khi bị đánh. Có thể là Triệu Chữ chưa tới Đại Việt, thì ngày 11 tháng 7 năm 1284, sứ ta Trần Khiêm Phủ đã tới triều đình Nguyên. Chú thích: Nguyên Sử quyển 13, Thế Tổ bản kỷ, tập 5A, 6A. Hết chú thích. Khi về nước, Trần Khiêm Phủ báo với triều đình, nhà Trần, việc Thoát Hoang và A Lý Hải Nha đem quân thác cớ mượn đường đi đánh Chiêm Thành để xâm lấn nước ta. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, quyển 5, tập 44A, ghi là tháng 11 âm lịch, sai Trần Phủ sang Kinh Hồ hành tỉnh nước Nguyên để xin hoãn binh, và tháng 12 âm lịch, Trần Phủ từ nước Nguyên về nói: Vua Nguyên sai thái tử Trấn Nam Vương Thoát Hoang, Bình Chương A Lạc và bọn A Lý Hải Nha đem quân thác cớ mượn đường đi đánh Chiêm Thành, chia đường xâm lấn. Ghi như thế là sai cả thời gian và sự việc. Về thời gian, tháng 11 đi Nguyên, tháng 12 chưa thể về tới nước được. Về sự việc thì từ tháng 9, tháng 10 âm lịch, ta và đạo quân Thoát Hoang đã có những tiếp xúc bằng thư từ và sứ giả của hai bên, không phải tới tháng 12 ta mới biết được đạo quân xâm lược Thoát Hoang. Hết chú thích. Ngày 21 tháng 7 năm 1284, Hốt Tất Liệt phong con hắn đứa con thứ 9. Chú thích: Nguyên Sử quyển 107, Tôn Thất Thế Hệ. Hết chú thích. Là Thoát Hoang làm Trấn Nam Vương. Chú thích: Nguyên Sử quyển 13, Thế Tổ bản kỷ, tập 6A. Hết chú thích. Có nghĩa là tước vương làm công việc trấn áp phương Nam. Hắn hy vọng lần này với quân đông, tướng giỏi, con hắn sẽ thành công, và mộng bá chủ của hắn ở miền Đông Nam châu Á sẽ thực hiện được. Để bảo đảm thắng lợi, hắn cho một tên tướng khét tiếng giang hùng là A Lý Hải Nha đứng ra cầm quân, giúp Thoát Hoang chỉ huy cuộc hành quân xâm lược. Tin chắc ở thắng lợi, Hốt Tất Liệt phong chức cho Thoát Hoang ngày 21 tháng 7 năm 1284, thì một tháng sau, ngày 24 tháng 8 năm 1284, hắn hạ lệnh cho Thoát Hoang đem quân lên đường Nam Chinh. Chú thích: Nguyên Sử quyển 13, Thế Tổ bản kỷ, tập 7A. Hết chú thích. Theo sử ta, tổng số quân giặc là 50 vạn tên. Nhưng dù tin ở thắng lợi, cậy có quân đông tướng giỏi, Hốt Tất Liệt vẫn thấy cần phải dè dặt trước sức mạnh quật cường của dân tộc Việt Nam. Cho nên, hắn vẫn tuyên bố là ra quân đi đánh Chiêm Thành, hòng lừa bịp bằng việc mượn đường để dễ dàng đưa quân vào Đại Việt. Đó là một sự lừa bịp, một yêu sách chúng đặt ra với nhân dân ta đã rất nhiều lần mà không được. Tháng 8 năm 1284, nhà Trần vẫn cho Trung Đại Phu Nguyễn Đạo Học đi sứ sang Nguyên. Chú thích: Nguyên Sử quyển 13, Thế Tổ bản kỷ, tập 7A. Hết chú thích. Và sang tháng 9, khi bên giặc bắt đầu cho quân lên đường tiến xuống nước ta, thì bên ta cũng bắt đầu ra quân chờ đánh giặc. Sử cũ ghi: Tháng 9 năm 1284, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã điều các quân của các vương hầu Đại Duyệt tại Đông Bộ Đầu và chia quân đến các xứ Bình Thang đóng giữ những chỗ sung yếu. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, quyển 5, tập 44A. Hết chú thích. Trước khi ra quân, các tướng sĩ ta được động viên mạnh mẽ về tinh thần, nâng cao sĩ khí và quyết tâm chiến đấu một mất một còn với quân giặc. Trần Quốc Tuấn làm hịch văn gửi toàn thể tướng sĩ. Sử cũ không ghi rõ hịch truyền đi vào lúc nào, có thể vào kỳ Đại Duyệt toàn quân trước khi lên đường ra trận. Trong hịch văn, Trần Quốc Tuấn, vị thống lĩnh toàn quân của dân tộc ta thời đó, tha thiết nói với các tướng sĩ: Ta thường nghe kỹ tính lấy thân chết thay để cứu Cao Đế. Chú thích: Cao Đế là Hán Cao Tổ Lưu Bang, kỹ tính là tướng của Lưu Bang. Khi Lưu Bang còn là Hán Vương, có lần bị Sở Vương Hạng Vũ vây hãm rất nguy khốn ở thành Huỳnh Dương. Kỹ tính phải liều mình mặc giả làm Hán Vương Lưu Bang, đi xe của Hán Vương đem quân ra cửa Đông Thành xin hàng. Quân của Sở Vương ở phía Tây dồn cả về phía cửa đông để xem Hán Vương ra hàng. Do đấy, Lưu Bang đem quân ra cửa phía tây, vượt khỏi vòng vây, thoát nạn. Kỷ Tín bị Sở Vương Hạng Vũ thiêu chết. Hết chú thích. Do Vu giơ lưng chịu giáo để che Chiêu Vương. Chú thích. Vương Tôn Do Vu là tướng của Sở Chiêu Vương thời Xuân Thu. Sở Chiêu Vương bị vua nước Ngô là Hạp Lư đem quân đến đánh, phải chạy ra Chầm Vân Mộng. Một đêm, Chiêu Vương nằm ngủ, có thích khách của địch cầm giáo lẻn vào đâm. Do Vu vội giơ lưng đỡ mũi giáo, Do Vu bị giáo đâm trúng vai, do đấy Sở Chiêu Vương thoát chết. Hết chú thích. Dự Nhượng nuốt than báo thù cho chủ. Chú thích. Dự Nhượng là người thời Chiến Quốc, làm gia thần của nước Tấn. Trí Bá bị Triệu Trương Tử giết chết. Dự Nhượng giết Trương Tử để trả thù cho chủ. Mưu giết lần thứ nhất không thành, bị bắt và được tha. Dự Nhượng lấy sơn trát vào mặt làm người hủi, nuốt than làm thay đổi giọng nói, để lại đi mưu giết Trương Tử lần nữa, nhưng cũng không thành mà lại bị bắt. Lần này Dự Nhượng đành xin với Triệu Dương Tử cho đánh vào cái áo của Trương Tử để trả thù cho chủ. Trương Tử cho đem cái áo của mình mặc đưa cho Dự Nhượng. Dự Nhượng cầm gươm đánh vào cái áo của Trương Tử 3 lần và 3 lần kêu to, đã báo thù được rồi. Làm xong cái việc báo thù tượng trưng ấy, Dự Nhượng tự sát. Hết chú thích. Thân khoái chặt tay cứu nạn cho nước. Chú thích. Thân khoái người thời Xuân Thu làm chức quan nhỏ coi ao cát cho Tề Trang Công. Khi Tề Trang Công bị Thôi Trữ giết, Thân khoái tự chết theo. Hết chú thích. Kính Đức, một kẻ tiểu sinh thân giúp Thái Tôn mà thoát được vây hãm của Thế Sung. Chú thích. Uất Trì Kính Đức, tức Uất Trì Cung, người thời Đường, là một tướng giỏi của Đường Thái Tôn. Khi Đường Thái Tôn còn là Tần Vương Lý Thế Dân, đem 500 quân đi đánh Vương Thế Sung, bị Vương Thế Sung bất ngờ đem hơn 1 vạn quân tới bao vây. Tướng của Vương Thế Sung là Đơn Hùng Tín cầm giáo đuổi đâm Thế Dân. Uất Trì Kính Đức phóng ngựa tới đâm Hùng Tín. Hùng Tín ngã ngựa, quân của Thế Sung tan chạy, Thế Dân thoát nạn. Hết chú thích. Cảo Khanh, một bề tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn mà không nghe theo mưu kế nghịch tặc. Chú thích. Nhan Cảo Khanh, người thời Đường, làm thái thú ở một nơi xa. Khi An Lộc Sơn nổi loạn, Cảo Khanh giấy binh đánh lại nhưng không đánh nổi, bị An Lộc Sơn bắt sống. An Lộc Sơn dụ Cảo Khanh đầu hàng. Cảo Khanh không chịu hàng mà chửi Lộc Sơn, bị Lộc Sơn đem cắt lưỡi hành hình. Hết chú thích. Từ xưa các trung thần nghĩa sĩ dĩ thân tuẫn quốc, xả thân vì nước, đời nào không có. Nếu họ cũng khư khư theo thói thường nhi nữ để chết mòn nơi xó cửa, thì sao có thể danh lưu sử sách, cùng trời đất đời đời bất hủ. Các ngươi vốn dòng nhà tướng, văn nghĩa không rõ lắm, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Việc cũ đời xưa hãy tạm không bàn, nay ta lấy việc thời Tống hát mà nói. Vương Công Kiên là người thế nào? Chú thích. Chính tên là Vương Kiên, không có đệm chữ công. Hết chú thích. Tỳ tướng Nguyễn Văn Lập của ông lại là người thế nào? Chú thích. Không rõ tam sao thất bản như thế nào, ở đây viết sai cả tên người và sự việc. Tỳ tướng của Vương Kiên không có ai là Nguyễn Văn Lập. Người tỳ tướng của Vương Kiên mà bài hịch này nói tới chính là phó tướng Trương Bang. Năm 1259, Trương Bang cùng Vương Kiên anh dũng chiến đấu chống quân Nguyên tại Điếu Ngư trong 5-6 tháng liền, đánh chết đại hãn Mông Kha, tức vua Nguyên Hiến Tôn. Ngay tại trận, buộc giặc phải rút chạy. Sau chiến thắng này, Vương Kiên bị tên tể tướng hèn nhát của Tống là Giả Tự Đạo điều đi nơi khác, rồi tìm cách giết chết. Trương Bang thay Vương Kiên làm trấn thủ Hợp Châu, đóng quân ở Điếu Ngư. Năm 1267, mấy vạn quân Nguyên tiến đánh Hợp Châu và Trùng Khánh, nhưng phải rút chạy trước sức kháng cự kiên cường của Trương Bang. Năm 1275, quân Nguyên lại tới vây đánh Trùng Khánh. Trương Bang đem quân Hợp Châu tới giải vây cho Trùng Khánh. Đầu năm 1277 đánh lui được giặc. Năm 1278 Trương Bang chết trong chiến đấu. Vương Lập, không phải là Nguyễn Văn Lập, lên thay làm trấn thủ Hợp Châu. Nhưng Vương Lập hèn nhát, đầu năm 1279 ra hàng quân Nguyên, dân thành Điếu Ngư và cả vùng Hợp Châu cho giặc. Hết chú thích. Mà lấy thành Điếu Ngư chỉ bằng cái đấu. Chú thích: về thành Điếu Ngư và trận đánh Mông Kha, xem chương 3 sách này. Hết chú thích. Đương đầu với trăm vạn quân Mông Kha, khiến sinh linh nước Tống đến nay vẫn còn nhớ ơn. Cốt đãi Ngột Lương. Chú thích: cốt đãi Ngột Lương, một phiên âm khác của tên Ngột Lương Hợp Thai. Hết chú thích. Là người thế nào và người tùy tướng Cân Tu Tư? Chú thích: Cân Tu Tư không rõ có phải là một phiên âm khác của tên phó tướng Triệt Triệt Đô không. Tên này Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết là Cân Tư Tư, Hoàng Việt Văn Tuyển viết là Xích Tu Tư. Trong chữ Hán, hai chữ này chỉ khác nhau một cái chấm. Không chấm là cân, có chấm là xích. Hết chú thích. Lại là người thế nào dám xông pha làm chướng hàng vạn dặm đường để đánh bại Nam Chiếu trong khoảng vài tuần, khiến vua Thác còn lưu danh đến nay? Huống chi ta cùng các ngươi sinh ra gặp lúc rối ren, lớn lên trong cảnh gian khó, nhìn ngụy sứ. Chú thích: sứ giả của giặc. Hết chú thích. Đi lại nghênh ngang mày đường, khua lưỡi cú vọ mà lăng nhục triều đình, đem thân dê chó mà ngạo mạn tể phụ. Chú thích: tể tướng, đại thần đầu triều. Hết chú thích. Thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để thỏa lòng tham khôn cùng. Giả Vương, Vân Nam Vương. Chú thích: Vân Nam Vương tức Hốt Kha Xích, con trai Hốt Tất Liệt, được giao quyền cai trị Vân Nam và điều khiển việc giao dịch tiếp xúc với Việt Nam từ năm 1267. Trong 20 năm từ 1258 đến năm 1278, sứ Nguyên sang ta và sứ ta sang Nguyên đều qua Vân Nam. Nhiều khi sứ Nguyên sang ta chỉ là do Vân Nam cử đi, và sứ ta sang Nguyên chỉ là giao dịch với Vân Nam. Hết chú thích. Mà đòi vàng bạc để vét của kho có hạn, làm thế như ném thịt cho hổ đói, trách sao khỏi tai vạ về sau. Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm đập gối, nước mắt tuôn rơi, lòng đau như cắt, giận chưa thể ăn thịt, nằm da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dù trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thay ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm. Chú thích: viên tướng Mã Viện thời Hán nói, làm trai phải đóng đông dẹp bắc, dù chết ở chiến trường, lấy da ngựa bọc thay cũng cam lòng. Hết chú thích. Các người ở dưới trướng ta lâu, cầm giữ binh quyền, người không có áo thì được áo, người không có ăn thì được ăn, quan nhỏ thì thăng chức, lộc ít thì cấp bổng, đi thủy cấp thuyền, đi bộ cấp ngựa. Khi giao cầm quân thì sống chết làm, khi nghỉ ở nhà thì cười nói cùng vui. Sánh cùng Công Kiên đối với tỳ tướng, Ngột Lương đối với phó tướng thì có kém chi? Các người ngồi nhìn chúa nhục mà không thấy lo, thân chịu quốc sĩ mà không thấy thẹn, làm tướng của nhà nước, đứng hầu quân giặc mà không thấy căm, nghe nhạc thái thường. Chú thích: nhạc thái thường dùng trong những lễ lớn của triều đình. Hết chú thích. Đãi yến ngụy sứ mà không thấy tức, hoặc lấy chọi gà làm vui, hoặc lấy đánh bạc làm thích, hoặc mãi miết ruộng vườn vì nhà mình, hoặc quyến luyến vợ con vì thân mình, hoặc lo làm giàu mà quên việc quân, việc nước, hoặc ham săn bắn mà quên tập luyện công thủ, hoặc thích rượu ngon, hoặc mê hát nhảm. Lỡ giặc Mông Thác đến thì cựa gà sống không thể đâm thủng áo giáp giặc, khóe cờ bạc không thể làm mưu lược cầm quân, cái giàu ruộng vườn không thể chuộc được tấm thân ngàn vàng, vợ con bịnh rịn không thể dùng vào việc quân việc nước, tiền của dù nhiều không thể đem mua đầu giặc, chó săn dù khỏe không thể đem đuổi quân thù, rượu ngon không thể làm say chết giặc, hát nhảm không thể làm điếc tai giặc. Đến lúc ấy thầy trò ta đều bị trói, đau xót chừng nào. Không chỉ thái ấp của ta bị tước đoạt, mà bổng lộc các người cũng bị kẻ khác chiếm mất. Không chỉ gia quyến ta bị xua đuổi, mà vợ con các người cũng bị kẻ khác cướp đi. Không chỉ tổ tôn xã tắc của ta bị kẻ khác giày xéo, mà phần mộ cha mẹ các người cũng bị kẻ khác đào bới. Không chỉ ngày nay ta bị nhục, cho dẫu trăm đời mai sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu vẫn còn, mà gia thanh các người cũng không khỏi mang tiếng là tướng bại trận. Lúc bấy giờ các người dù muốn vui chơi có được nữa không? Này ta nói các người rõ, nên lấy việc đặt mồi lửa dưới đống củi. Chú thích: sách Hán thư có câu đặt mồi lửa dưới đống củi rồi nằm lên trên, lửa chưa cháy tới nên cho là yên. Hết chú thích. Làm nguy hiểm, lấy điều, sợ canh nóng, ăn rau nguội cũng thổi. Chú thích: Sở Từ có câu có người húp phải canh nóng rồi sợ hãi, khi ăn rau nguội cũng thổi. Hết chú thích. Để răng mình, huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến người người đều là bàn mông, nhà nhà đều là hậu nghệ. Chú thích: Bàn mông và hậu nghệ là hai người bắn cung giỏi trong thần thoại Trung Quốc. Hết chú thích. Bêu đầu hốt tất liệt dưới cửa khuyết, băm thịt Vân Nam Vương ở Cảo Nhai. Chú thích: Một nơi ở kinh thành Trường An, làm riêng cho vua chúa Mang Di trú ngụ, khi họ tới chầu vua Hán. Đó là điển cố Trung Quốc. Không rõ ở đây Cảo Nhai có chỉ một địa điểm cụ thể nào ở Việt Nam hoặc ở Vân Nam không. Hết chú thích. Như vậy thế ấp của ta còn mãi, mà bổng lộc các người cũng trọn đời hưởng thụ. Không chỉ gia quyến ta được gối chăn êm ấm, mà vợ con các người cũng được bách niên giai lão. Không chỉ tôn miếu của ta được muôn đời kế tự, mà tổ tiên các người cũng được quanh năm thờ cúng. Không chỉ ngày nay ta được thỏa chí, mà các người trăm đời mai sau tiếng thơm còn mãi. Không chỉ tên tuổi ta không mai một, mà họ tên các người cũng ghi thơm trong sử sách. Lúc bấy giờ các người không muốn vui chơi có thể được không? Nay ta lựa chọn binh pháp các nhà làm thành một quyển, gọi là Binh Thư Yếu Lược. Nếu các người biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy, thì trọn đời là thầy trò. Nếu vứt bỏ sách này trái lời ta dạy, thì trọn đời là cừu thù. Sao vậy? Vì giặc Mông Thác là kẻ thù không đội trời chung, mà các người cứ điềm nhiên, không lấy rửa nhục làm ý nguyện, không lấy trừ hung làm quyết tâm, lại không dạy binh sĩ, thì khác nào quay giáo đầu hàng, giơ tay không chịu thua giặc, khiến sau khi dẹp giặc xong để thẹn đến muôn đời, còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa. Ta viết hịch này muốn để các người hiểu rõ lòng ta. Chú thích: Bài hịch này viết bằng chữ Hán, toàn văn còn ghi lại trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thế kỷ 15 và sách Hoàng Việt Văn Tuyển thế kỷ 18. Hết chú thích. Những lời chứa chan tình nghĩa trong bài hịch và tấm lòng yêu nước nồng nàn, chí căm thù giặc sâu sắc của vị tướng tổng chỉ huy quân đội đã tác động mạnh đến quyết tâm đánh giặc cứu nước của toàn thể tướng lĩnh và binh sĩ, thôi thúc mọi người hăng hái lên đường giết giặc, sẵn sàng hy sinh thân mình cho tổ quốc. Hết thảy binh sĩ đều thích vào cánh tay hai chữ sát thác. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, Tập 1. Hết chú thích. Giết giặc Mông Thác để tỏ rõ quyết tâm diệt thù cứu nước của mình, đó là ý chí của toàn quân và cũng là ý chí của toàn dân. Cả nước sôi sục căm thù giặc, cả nước một lòng dĩ thân tuẫn quốc, xả thân vì nước, như lời kêu gọi của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trong bài hịch tướng sĩ. Khắc hai chữ sát thác trên cánh tay vẫn thấy như chưa đủ để nói hết lòng mình đối với giang sơn tổ quốc. Rất nhiều người yêu nước trong quân đội và trong nhân dân, già cũng như trẻ, đã khắc sâu trên người tám chữ nghĩa dĩ nguyên khu, hình vu báo quốc, vì nghĩa quên thân, báo đền ân nước. Gần 10 năm sau, chiến tranh đã hết, xứ Nguyên Sang vẫn còn thấy tám chữ đó khắc sâu trên mình nhiều người Việt Nam. Chú thích: Trần Cương Trung, An Nam Tức Sự, trong Giao Châu Cảo, Trần Cương Trung Thi Tập, Quyển 2. Hết chú thích. Với sức mạnh tinh thần lớn lao đó, nhân dân ta thời Trần đã tạo cho mình một sức mạnh vũ trang quan trọng, có thể đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Trong thực tế, quân dân ta thời Trần đã đánh thắng quân Nguyên đầu năm 1258, buộc chúng phải chung bước xâm lược trong gần 30 năm. Nhưng không cuộc chiến tranh nào giống cuộc chiến tranh nào mà tình hình địch và ta mỗi ngày một khác. Năm 1258, quân Nguyên sang xâm lược nước ta chỉ có khoảng 4-5 vạn người. Lần này, quân địch có thể đông hơn trước hàng chục lần. Nhưng sức mạnh của địch khác trước, thì sức mạnh của ta cũng khác trước. Sau khi đánh bại quân Nguyên xâm lược năm 1258, trong gần 30 năm liên tục củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng để sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang của ta cũng lớn mạnh hơn rất nhiều. Về số lượng, quân đội ta thời Trần dù không đông lắm, nhưng cũng có hàng chục vạn người, có thể tương đương hoặc sắp xỉ những đạo quân Nguyên xâm lược, sắp tiến sang ta. Một điều rất quan trọng là sức mạnh vũ trang của tổ tiên ta thời Trần không phải chỉ có ở quân đội, mà cả nước vũ trang, trăm họ đều làm binh, bách tính giai vi binh. Chú thích: Phan Huy Ích, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, quyển 39, Binh Chế Chí. Hết chú thích. Ngoài quân chủ lực của triều đình, khắp các lộ, các hương, các xã trong cả nước đều có quân địa phương, có hương binh, dân binh. Lực lượng vũ trang của các địa phương cùng với quân đội chủ lực của triều đình hợp thành sức mạnh vũ trang của cả nước. Quân đội ta thời Trần cũng có đủ các binh chủng, bộ binh, kỵ binh, thủy binh như quân Nguyên, và có thêm một binh chủng hơn quân Nguyên là tượng binh. Tất cả các binh chủng của ta đều tinh luyện, đặc biệt là thủy binh rất tinh nhuệ. Thủy binh của ta nổi tiếng, tài giỏi từ lâu đời. Từ thời Lý, nhà Tống đã truyền tụng rằng: Người giao, chú thích, chỉ người Việt Nam, hết chú thích, giỏi thủy chiến. Từ thời xưa truyền lại rằng: Người Việt lặn xuống nước, đội thuyền địch để lật úp. Đỗ Mục nói họ có người đi ngầm dưới đáy biển 50 dặm mà không thở. Nay thuyền buôn đi biển thường bị họ lặn dưới nước đục thủng. Chú thích: Việt Kiệu Thư, hết chú thích. Quân Nguyên cậy có kỵ binh giỏi, bắn cung tên giỏi, nhưng kỵ binh của ta, quân bắn cung bắn nỏ của ta cũng không kém phần tinh nhuệ, đặc biệt là tên thuốc độc của ta rất lợi hại. Thời Trần lúc này có quân mạnh và nhiều tướng giỏi. Một đặc điểm của thời Trần là khi có chiến tranh, không phải chỉ có tướng lĩnh, võ quan của triều đình đi chiến đấu, mà tất cả các vương hầu từ 18 tuổi trở lên, kể cả thượng hoàng, vua chúa, đều cầm quân ra trận. Theo nền nếp đào tạo của thời đại bấy giờ, các tướng lĩnh đều phải vừa có võ nghệ, có thao lược, vừa có kiến thức, có văn hóa. Do đấy thời Trần có nhiều tướng lĩnh tài giỏi. Trong các tướng lĩnh tài giỏi, trước hết phải kể tới Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, vị tổng chỉ huy quân đội của nhà Trần lúc ấy. Năm 1284, được cử làm tiết chế chư quân để đánh giặc cứu nước. Trần Quốc Tuấn mới khoảng 50 tuổi. Chú thích: Sử cũ ghi ngày mất của Trần Quốc Tuấn 20 tháng 8 năm Canh Tý, tức ngày 5 tháng 9 năm 1300, mà không ghi ngày sinh, nên khó biết tuổi của ông một cách chính xác. Muốn biết tuổi ông, có thể đối chiếu tuổi người anh cả của ông là Hưng Ninh Vương Trần Tung, tập Tuệ Trung Thượng Sĩ Hành Trạng, ghi Trần Tung mất năm Tân Mão, Trùng Hưng thứ 7, tức năm 1291, thọ 62 tuổi, tính theo dương lịch là 61 tuổi. Như vậy Trần Tung sinh năm 1230. Nếu Trần Quốc Tuấn sát với tuổi Trần Tung thì có thể là Trần Quốc Tuấn sinh năm Nhâm Thìn 1232 hoặc Tân Mão 1231. Hết chú thích. Ông là một nhà chiến lược lỗi lạc, học thức sâu rộng, thông suốt binh pháp các đời và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Trần Quốc Tuấn đã tham gia lãnh đạo cuộc chiến tranh chống quân Nguyên lần thứ nhất. Ông lại là anh vợ Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn và bố vợ vua Trần Nhân Tôn, nên uy vọng rất lớn. Nhưng ông không lạm quyền, lạm dụng. Trần Thánh Tôn trao quyền cho ông được tùy ý phong tước cho người khác, từ tước Minh Tự trở xuống. Duy tước hầu thì phong tước rồi tâu sau. Nhưng ông chưa từng phong tước cho một người nào. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển 6, tập 10B. Hết chú thích. Ông rất chăm lo huấn luyện, giáo dưỡng tướng sĩ về mọi mặt, tinh thần, tư tưởng, quân phong, quân kỷ, binh pháp. Trước khi đánh Nguyên lần này, ông đã soạn các sách binh thư cơ bản như Binh Thư Yếu Lược, Vạn Kiếp, Tôn Bí Truyền Thư. Chú thích: Sách Vạn Kiếp Tôn Bí Truyền Thư không còn. Hiện nay có một sách Binh Thư Yếu Lược đề tên tác giả Trần Hưng Đạo Vương. Nhưng trong nội dung có nhiều phần do người các đời sau chép thêm vào, cho nên sách này không còn hoàn toàn là nguyên bản binh thư yếu lược của Trần Quốc Tuấn. Hết chú thích. Để các tướng sĩ học tập binh pháp, riêng tập sách Vạn Kiếp Tôn Bí Truyền Thư về tính uyên bác, tinh diệu của nó, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, người bạn chiến đấu của Trần Quốc Tuấn, đã nhấn mạnh trong lời giới thiệu ở đầu sách: phàm người giỏi cầm quân thì không cần bày trận, người giỏi bày trận thì không cần đánh, người giỏi đánh thì không thua, người khéo thua thì không chết. Ngày xưa Cao Giao làm sĩ sư mà người ta không dám trái lệnh, Chu Vũ Thanh làm văn vũ sư ngấm ngầm sửa đức để lật đổ nhà Thương mà giấy nghiệp vương. Thế là người giỏi cầm quân không cần bày trận vậy. Vua Thuấn múa mộc và long chỉ mà họ Hữu Miêu tự phải đến. Tôn Vũ nước Ngô đem nữ nhân trong cung thử tập trận mà phía Tây phá nước Sở mạnh. Phía Bắc làm nước Tần, nước Tấn phải sợ, nêu cao danh tiếng với các nước chư hầu. Thế là người giỏi bày trận thì không cần đánh vậy. Đến Mã Ngập nước Tấn, theo bát trận đồ, chuyển chiến trận đi nghìn dặm, phá được Thụ Cơ Năng mà lấy lại Lương Châu. Thế là người giỏi đánh thì không thể thua. Cho nên trận là trần. Chú thích: nguyên văn cố trận giả, trần giả, xảo giả. Trận là chiến trận, trần là trần thiết, bày biện. Trong chữ Hán, trận và trần viết cùng một chữ. Hết chú thích. Có nghĩa là trần thiết là dàn bày tinh xảo vậy. Ngày xưa Hiên Hoàng Đế lập phép tỉnh điền để định binh chế. Cha Cát Lượng xếp đá xong để lập bát trận đồ. Vệ Công sửa lại làm trận lục hoa. Hoàng Ôn lập trận xà thế. Có các bản vẽ bày tỏ rõ ràng, thành phép tắc nhất định. Nhưng người đương thời ít ai hiểu được, muôn đầu nghìn mối, chỉ thấy rối ren, chưa ai biết biến đổi đi. Như Lý Thuyên định ra phép mị nghiệm, đời sau không ai hiểu nghĩa là gì. Cho nên quốc công ta, chú thích, chỉ Trần Quốc Tuấn, hết chú thích, mới so sánh đồ bản, phương pháp của các nhà soạn thành một sách. Trong sách chép cả những điều vụn vặt, chi tiết. Người dùng sách nên bỏ bớt những chỗ rườm rà không cần thiết, thâu tóm lấy những điều thực cần thiết, rồi lấy ngũ hành cảm ứng với nhau, cửu cung cân nhắc với nhau, phối hợp cương nhu, quanh vòng chẳng lẽ, không lẫn âm với dương, thần với sát, phương lợi với sao tốt, hung tàn với ác tướng. Ba cát, năm hung đều rõ rệt cả, thêm bớt đời tam đại, bách công toàn thắng, trăm trận đều thắng. Cho nên đương thời, phía Bắc làm hung nô phải sợ, phía Tây làm cho lâm ấp phải kinh. Mới lấy sách này dạy bảo làm gia truyền, không tiết lộ cho ngoài. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 6, tập 15A. Hết chú thích. Trần Quốc Tuấn chăm làm sách dạy tướng sĩ và rất chú trọng phát huy óc sáng tạo của tướng sĩ. Cấm giáo điều sách vở, không được nhất nhất rập khuôn theo sách. Để giúp người học sách Vạn Kiếp Tôn Bí Truyền Thư được tốt, ông viết trong sách căn dặn người học: con cháu và bồi thần của ta sau khi học được bí quyết này nên thi hành bài binh bố trận một cách sáng suốt thông minh, không được cứ theo di văn truyền lập một cách ngu muội. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 6, tập 15B. Hết chú thích. Bên cạnh Trần Quốc Tuấn là một tập thể đông đảo các vương hầu, võ quan có tài tướng súy, đảm nhiệm việc cầm quân đánh giặc cứu nước. Nhiều người văn võ kim toàn, tài năng vượt bậc, khí phách hơn người, như Phạm Ngũ Lão, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, vân vân. Phạm Ngũ Lão là một tướng lĩnh xuất thân từ dân thường, có chí lớn, ham học, giỏi võ nghệ. Chú thích: Phạm Ngũ Lão, người làng Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên ngày nay, đền thờ ông vẫn còn tại địa phương. Hết chú thích. Khi làm tướng, ông thường tỏ chí mình trong bài thơ: hoành sáo giang sơn cáp kỷ thu, tam quân tỳ hổ khí thôn ngưu, nam nhi vị liễu công danh trái, tu thính nhân gian thuyết vũ hầu. Tạm dịch: múa giáo non sông trải mấy thu, ba quân như hổ nuốt trôi trâu, công danh nam tử còn vương nợ, luống hẹn khi nghe chuyện vũ hầu. Chú thích: Vũ Hầu tức Khổng Minh Gia Cát Lượng thời Tam Quốc, Trung Quốc. Hết chú thích. Ông chăm luyện quân. Chú thích. Việc luyện quân của Phạm Ngũ Lão vẫn còn được truyền tụng trong nhân dân. Từ xưa cho tới những năm gần đây, nhân dân làng Phù Ủng là quê ông, hàng năm vào dịp Tết Nguyên Đán vẫn tổ chức vật cầu, cũng gọi là vật cù, để nhắc lại một trò chơi luyện sức cho quân của Phạm Ngũ Lão. Vật cầu là đánh cầu. Quả cầu làm bằng gỗ nhẹ, thường là gỗ vong, sơn đỏ. Sân chơi là một cánh ruộng phẳng. Đầu sân bên đông đào một hố, đầu sân bên tây đào một hố. Hố rộng bỏ lọt quả cầu. Người chơi là trai làng, chia làm hai phe. Phe ở phía đông sân gọi là phe đông, phe ở phía tây sân gọi là phe đoài. Khi cuộc chơi bắt đầu, có ba hồi chiên trống. Một cụ già được làng cắt cử từ trước tiến ra sân hô to: bớ trai giáp đông, bớ trai giáp đoài. Trai tráng hai phe dạ rang. Cụ già nói lời giáo trò: thiên hạ thái bình, dân tình hoan hỷ. Trai gái tráng dũng, chuẩn bị quốc phòng, cho xứng lạc hồng nghìn năm rạng rỡ. Ta đây, Phạm Ngũ Lão, nhân kỳ Nguyên Đán, muốn chọn cuộc vui, trước để thử tài, sau xem sức kháng địch. Nếu nước lâm nguy, ra quân mà chống chế. Bớ giáp đông, bớ giáp đoài, hãy tỏ lực tài trai đất Việt. Nói xong, cụ già tung quả cầu lên trời, hai phe xông vào cướp cầu, truyền cho người trong phe để ném vào hố phe bên kia. Phe nào ném cầu vào hố phe bên kia được nhiều lần là phe ấy thắng. Hết chú thích. Coi quân có kỷ luật, đối xử với các tướng hiệu dưới quyền như người nhà trong gia đình, thân yêu quân sĩ như tình cha con. Cùng quân sĩ đồng cam cộng khổ, cho nên đánh đâu không ai địch nổi. Chú thích. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 6, tập 38A. Hết chú thích. Thắng giặc nhiều thì chiến lợi phẩm cũng nhiều, nhưng ông rất liêm khiết. Sử ghi rằng, phàm đánh dẹp thu được cái gì của giặc đều để vào việc sử dụng, chỉ dùng trong quân, không lấy làm của riêng, coi của cả như không, thật là danh tướng một thời. Chú thích. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 6, tập 38A. Hết chú thích. Khi quân Nguyên xâm lược là lúc Phạm Ngũ Lão đương giữ chức diện tiền chỉ huy sứ và đương độ sung sức của tuổi 30. Ông không phải là vương hầu, không có chức quyền tột bậc, nhưng uy danh đức vọng rất lớn, thường được sánh ngang với Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Khi luận bàn về các tướng lĩnh thời Trần, sứ thần Ngô Sĩ Liên ở cuối thế kỷ 15 nhận định: các tướng giỏi đời Trần như Hưng Đạo Vương thì học vấn tỏ ra ở bài hịch, Phạm Điện Súy thì hiện ra ở câu thơ. Không những chỉ chuyên về võ mà dùng binh tinh diệu, chiến là thắng, đánh là được, người xưa không hơn được. Chú thích. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 6, tập 38A. Hết chú thích. Trong những cuộc chiến tranh với quân Nguyên, giặc rất kiêng nể uy danh hai ông. Khi nói đến hai ông, chúng chỉ gọi bằng chức tước, như Trần Hưng Đạo Vương, Phạm Điện Tiền hay Phạm Điện Súy mà không gọi tên. Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải là em ruột Trần Thánh Tôn, học sâu, biết rộng, chính trị, ngoại giao, quân sự đều giỏi, chăm học, hay thơ. Chú thích. Trần Quang Khải có tập thơ Lạc Đạo Tập, còn truyền lại được một số bài. Hết chú thích. Thông hiểu các tiếng phiên. Chú thích. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 6, tập 1B. Hết chú thích. Tức, biết tiếng nói của các dân tộc thiểu số trong nước và các dân tộc láng giềng. Trong thời kỳ 20 năm hòa hoãn với quân Nguyên, khi có sứ Nguyên sang, phần nhiều là Trần Quang Khải thay mặt triều đình tiếp sứ. Tên sứ nào cũng phải từ bỏ thái độ ngạo nghễ hóng hách trước tài ngoại giao của ông. Ông làm thượng tướng thái sư, vừa là tể tướng đầu triều, vừa là tướng quân đánh giặc. Khi quân Nguyên tiến sang, ông vừa 44 tuổi. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, em ruột Trần Thánh Tôn và Trần Quang Khải, là một tướng trẻ, trạc tuổi Phạm Ngũ Lão. Vừa giỏi quân sự, vừa giỏi văn học nghệ thuật, thành thạo ca múa nhạc, ham thích đạo giáo. Khi tiếp các sứ Tống, sứ Nguyên, sứ Chiêm, ông đều nói chuyện thẳng bằng tiếng nước họ, không cần phiên dịch, và tiếp đãi theo tục nước họ. Chú thích. Phan Huy Chú, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, Quyển 9, Nhân Vật Chí. Hết chú thích. Trần Nhật Duật là một tướng giỏi, biết nhiều tiếng nước ngoài, nên trong những đội quân dưới quyền chỉ huy của ông có đội tống binh gồm những người Trung Quốc tình nguyện đứng trong hàng ngũ quân ta để đi đánh Nguyên. Thời Trần có những tướng sĩ xuất thân từ quần chúng mà tên tuổi và biệt tài của họ đã in sâu trong trí nhớ của nhân dân cả nước đời này qua đời khác, như Yết Kiêu, Giả Tượng. Tên tuổi và tài bơi lặn thủy chiến của hai ông được truyền tụng trong nhân dân như những chuyện thần kỳ ít người làm được. Có những tướng sĩ là người dân tộc thiểu số, thủ lĩnh các địa phương miền núi như Nguyễn Thế Lộc, Hà Đặc, Hà Chương, vân vân, dũng cảm, mưu trí, hết lòng vì nước đánh giặc, làm cho giặc khốn đốn khi chúng đặt chân tới những miền núi rừng hiểm trở của nước nhà. Đội ngũ tướng lĩnh tài giỏi này góp phần rất quan trọng vào thắng lợi của chiến tranh. Tháng 9 năm 1284, sau khi đại duyệt các quân tại Đông Bộ Đầu, Trần Quốc Tuấn duyệt lại việc bố trí phòng thủ các nơi và tăng quân cho những nơi xung yếu. Trong cả nước, những chỗ xung yếu về mặt quân sự đều có bố trí quân phòng thủ. Vùng biên giới Đông Bắc có quân của Điện Tiền Phạm Ngũ Lão. Vùng biên giới Tây Bắc có quân của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Trong tháng 9 năm 1284, sau khi đại duyệt, lại chia quân đến các xứ Bình Thang đóng giữ những chỗ xung yếu, tức là tăng cường phòng thủ các vùng xung quanh Bình Thang, chủ yếu là vùng Hải Đông, tức vùng Hải Hưng, Hải Phòng, Quảng Ninh ngày nay. Đại duyệt và tăng cường phòng thủ cho những nơi xung yếu, quân và dân thời Trần đã sẵn sàng bước vào cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc.